Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan, đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ. Đức Giêsu nói với họ: Chính vì các ông lòng chai dạ đá nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người, có nam, có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, mình có hai cái tính gọi là tính càm ràm. Biết tính càm ràm là cái gì không? Biết không? Càm ràm. Đến đây trời nóng quá, cả cũng càm ràm, đúng không? Rồi anh chị em cầm cái quạt này. Quạt nha, cầm cái quạt mở ra. Rồi nói chữ càm ràm. Tính mỗi người chúng ta hay càm ràm. Trời nóng quá cũng, trời gió quá cũng, trời lạnh quá cũng, trời không nóng không lạnh cũng, đúng không? Trời cũng không chịu nổi lòng người ta, vì hơi một tí là người ta càm ràm. Cái gì không vừa ý là càm ràm. Càm ràm xong rồi bắt đầu kêu trách. Bây giờ chúng ta lại kêu trách nha. Đến đây không có nước là kêu trách. Đến đây không có đủ nhà vệ sinh là đến đây mà thấy rác nó nhiều quá cũng, đến đây mà thấy chật quá cũng. Chúng ta càm ràm, chúng ta kêu trách. Nhưng thử hỏi mình có làm gì hay không để mà mình càm ràm kêu trách? Mình có nhặt rác chưa? Chưa. Tại sao mình cứ kêu nhà nó dơ? Nếu mà tại sao mình không thay vì càm ràm thì chúng ta cúi xuống chúng ta nhặt rác. Rồi mình càm ràm vì thiếu thốn phương tiện, mình có đóng góp gì chưa? Nếu mà thiếu thốn phương tiện thì mỗi người chúng ta kẻ góp của, người góp sức, người góp công để chúng ta đóng góp vào, thay vì chúng ta càm, thay vì chúng ta kêu. Việc càm ràm là bên phải, kêu trách là bên trái nha. Thay vì chúng ta càm to lên, giả vờ bị hiền lành lắm, mà chốc nữa không có nước, chai nước không có, chai ghế chật quá, là mình cũng càm ràm kêu trách. Mà chả có bây giờ mình phải tự hỏi coi mình đã làm gì cho giáo điểm chưa. Đừng hỏi là giáo điểm đã làm gì cho tôi. Tôi đến đây tôi đã đóng góp gì, tôi đã làm gì được cho giáo điểm chưa, mà tôi cứ càm to lên, mà tôi cứ càm, mà tôi cứ kêu, tôi cứ càm, tôi cứ kêu. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta thay vì càm ràm, thay vì kêu trách, mỗi người góp công, góp sức, góp của vào, đóng góp vào cho giáo điểm, đóng góp vào cho việc chung, đóng góp vào cho nhà Chúa, thì chúng ta mới xứng đáng là con cái của lòng. Con cái của lòng. Con cái của lòng. Con cái của lòng thương xót thì không cảm. Con cái của lòng thương xót thì không kêu. Con cái của lòng thương xót thì chỉ biết thương. Đấy, anh chị em thấy rõ ràng như vậy. Mình phải sống cái tinh thần đó. Bớt cằm ràm, bớt kêu trách đi, để người ta khỏi nói là Việt Nam mình xuất khẩu nhiều nhất là cái mỏ gì biết không? Việt Nam có nhiều nhất là mỏ gì? Dầu hỏa, không có, không có dầu hỏa làm gì có. Mỏ vàng không có. Mỏ gì? Mỏ than có bao nhiêu mỏ? Về tới bao nhiêu mỏ rồi? Gần 100 triệu cái mỏ than rồi, ghê không? Mở miệng ra là than, mở miệng ra là than, lúc nào cũng than. Em buồn quá, con trai con buồn quá, trai con nghèo quá, trai trai cho con chán quá, trai trai con giàu quá, chả thấy nó than giàu. Quay than giàu giơ tay. Ai bảo trai con giàu quá, cha ơi, giơ tay quay. Sợ, sợ người ta đến người ta xin rồi đâu có dám giơ tay. Vì ai nghèo quá giơ tay. Ai đau bệnh quá giơ tay. Ai đang là chán quá giơ tay. Ai đang buồn quá giơ tay. Ai đang vui quá giơ tay. Giơ sao gì không dám giơ, gì đâu mà sợ không dám giơ. Thì chúng ta thấy rằng là thường là người ta buồn chán nghèo khổ giơ tay rất nhiều. Bảo bây giờ ai vui quá chả ai dám giơ tay, ai mừng quá, ai hạnh phúc quá, ai giàu quá không dám giơ tay. Như vậy thì chúng ta bị cái bệnh gọi là bệnh cảm ràm kêu trách mà Thánh Gia-cô-bê trong bài đọc 1 thứ 6 sau Chúa Nhật thứ 7 thường niên nói rằng: thưa anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Đừng có phàn ràn càm ràm kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Ôi, ca đoàn hát dở quá. Ôi, cái bà này đánh đàn ngang quá. Ôi, công cha này dạng dài quá. Ôi, nhà thờ này bé quá. Ôi, mình cứ kêu trách lẫn nhau suốt. Mà khi mình kêu trách lẫn nhau thì mình sẽ bị xét xử. Nhớ, ai mà có tật hay càm ràm kêu trách lẫn nhau thì sẽ bị
xét xử.
Rồi tay mạnh lên để cho những người càm ràm kêu trách nó chừa, nó không kêu nữa. Ai mà có hay càm ràm kêu trách lẫn nhau thì sẽ bị
xét xử.
Thì sẽ bị
xét xử.
Cái nhà này nóng quá lại càm ràm thì sẽ bị
xét xử.
Cái con đường này lội quá càm ràm kêu trách thì sẽ bị
xét xử.
Chúng ta sẽ bị xét xử nếu mình càm ràm kêu trách lẫn nhau. Kìa, vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Ngó đi. Ngó. Thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Ngó đi. Thấy không? Thấy rồi. Thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về để mà khỏi càm ràm kêu trách thì ngược lại, Gia-cô-bê bảo anh em hãy có sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn. Thay vì càm ràm kêu trách thì chịu đựng và kiên nhẫn. Nhớ, thay vì càm ràm kêu trách thì chịu đựng và kiên nhẫn. Thay vì càm ràm kêu trách thì to lên. Thay vì càm ràm kêu trách thì và anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Các ngôn sứ được Chúa sai đi nói, gặp biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu thử thách mà không càm ràm, không kêu trách, vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Đấy là những người thực sự là được Chúa sai đến. Kìa xem, chúng ta tuyên bố phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì. Phúc thay ai có lòng kiên trì. Mạnh lên. Phúc thay ai có lòng
kiên trì.
Phúc thay ai có lòng
kiên trì.
Phúc thay ai có lòng
kiên trì.
Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Gióp và đã thấy mục đích Chúa nhắm, vì Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chúng ta biết chuyện ông Gióp là người giàu có, Rồi ma quỷ nó bảo rằng là ô, tại Chúa cho ông ấy giàu, cho nên ông ấy tín thác vào Chúa. Chúa cứ ngon, Chúa cất hết tất cả những gì ông ấy có đi, coi ông ấy còn kiên trì nữa hay không. Chúa bảo được, ta cho phép ngươi thử thách Gióp, lấy hết tất cả những gì Gióp có, nhưng mạng sống của Gióp ngươi không được đụng đến. Mạng sống của con người không ai được phép đụng đến, chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Mà quỷ đồng ý. Rồi Gióp gặp biết bao nhiêu tai họa, nhà cửa tan nát, ruộng vườn mất hết, rồi đất đai, rồi bao nhiêu là của cải chuỗng trong một ngày thôi tiêu tán hết không còn cái gì. Gióp phải ngồi trên đống phân rồi lấy miệng vẻ chai ấy, mà gãi những cái chỗ ghẻ nghèo khổ đến mức như vậy. Rồi vợ con cũng nhiếc móc, nhất là bà vợ: ôi trời ơi, ông cứ tin vào Chúa đi, ông coi đó, bây giờ đó ông ngồi xà lăn đó, ông thấy chưa? Và vợ dài cái miệng ra: ông thấy chưa, ông tin vào Chúa, bây giờ ông nghèo khổ, ông thấy chưa? Chỉ cái miệng bà chè: thấy chưa? Gióp vẫn cứ kiên trì chịu đựng và nói: Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Hallelujah. Đó, Gióp kiên trì chịu đựng nói vậy đó: Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Hallelujah. Chúa đã cho giàu và bây giờ Chúa để cho nghèo cũng hallelujah. Chúa để cho khỏe và bây giờ Chúa cho ngồi xe lăn cũng hallelujah. Chúa cho có vợ, bây giờ Chúa lấy vợ đi cũng hallelujah. Có người bảo Jesus: con mừng lắm, sao vậy Chúa, hôm nay Chúa cất vợ con đi rồi. Có không? Có nhiều người sống trong đời sống gia đình, thưa anh chị em, một cái thực tế là vợ chồng không hòa hợp được với nhau, cho nên trở thành gánh nặng của nhau. Và tổ ấm gia đình thay vì là tổ ấm hạnh phúc thì đã biến thành địa ngục trần gian. Cho nên hai vợ chồng không hợp được với nhau, đấu khẩu nhau, rồi suốt ngày ghen tuông, giận hờn, tranh cãi đủ mọi thứ hết. Cuối cùng thì người ta mới hát cái bài là: khi Chúa thương gọi vợ con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Có không? Có. Ông già kia mà còn nói có thì đấy chứ. Ông đang mong lắm. Rồi trong khi đó ông có bà khác. Tôi đi gặp, đi đến nhà thờ ở Chợ Lớn, tôi dặn cho cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, còn bà lên bà làm chứng: cha con, gia đình con cha làm sao, buồn lắm cha, làm sao con đi con thấy chồng người ta chết mà con thèm. Sao vậy, thấy chồng người ta chết mà thèm? Thấy chồng nó chết thèm quá đi, mà chồng mình nó không chết, thèm quá đi mà nó không chết. Tại vì chồng bà ấy nhậu nhẹt say sưa, rồi thì gái hú đủ thứ hết, cho nên là bà mong là Chúa cất chồng bà ấy đi. Còn ông kia thì mừng quá khi Chúa thương gọi vợ con về. Cái cảnh mà Chúa nói là sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Mà hôm nay trong thực tế rất nhiều gia đình rạn nứt đổ vỡ, người ta nói có đến 50% mà có đến hoặc là bây giờ tới có thể 60% những hôn nhân gia đình rạn nứt và đổ vỡ, ra tòa ly dị nhau là như cơm bữa rồi, thưa anh chị em. Và bây giờ Việt Nam cũng rất nhiều gia đình đã đi đến chuyện đó. Mà Chúa nói ngay từ khởi đầu, Chúa dựng nên có người nam và người nữ, và cả hai đã trở thành một, một xương một thịt. Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Nhưng mà bây giờ thì đã không còn được như vậy. Vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người anh chị em là hãy kiên trì, chịu đựng và kiên trì trong những thử thách. Và cuối cùng Gióp kiên trì chịu đựng cho đến lúc mà ma quỷ nó thử thách không còn cái gì khác, còn mỗi mạng sống thì nó không được đụng đến. Rồi Chúa bảo mấy ma quỷ: nào xong chưa, ngươi đã thấy lòng tín thác của Gióp chưa? Ma quỷ chào thua và Chúa ban lại cho Gióp gấp 5, gấp 10 lần những gì Gióp đã mất. trong lúc mà ông mất hết mọi sự, ông vẫn Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Hallelujah. Và ngày hôm nay chị em mình đến với lòng Chúa thương xót, mà Thánh Gia-cô-bê tông đồ bảo lòng phải kiên trì chịu đựng. Ai phúc cho ai có lòng kiên trì, phúc cho ai có lòng mà tín thác chính là kiên trì. Lòng kiên trì, phúc cho ai có lòng kiên trì cũng có nghĩa là phúc cho ai có lòng tín thác, vì tín thác chính là kiên trì. Dù thế nào đi nữa, con cũng vẫn tín thác vào Chúa, con vẫn kiên trì tin tưởng vào lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Và cuối cùng thì Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, đã trả lại cho Gióp gấp bao nhiêu lần mà quỷ đã lấy đi. Nhưng thưa anh em, Gia-cô-bê nói tiếp, thưa anh em, trước hết thì đừng có thề, dù là lấy trời hay đất hay lấy bất cứ cái gì mà thề thì đừng có thề. Hễ có thì phải nói có thì phải nói khó à, nó có chứ phải nói khó. Có thì nói
có.
Bên phải có thì nói
có.
Bên trái không thì nói
có.
Có thì nói
có.
Con gái nói có là
có.
Con gái nói không là
có.
Đúng không? Con gái nói một là
hai.
Con gái nói hai là
một.
Trời có lúc nắng lúc
mưa.
Con gái lúc mưa lúc
hai.
Con gái thế đấy bạn ơi, mà sao con trai cứ theo dài dài. Ui trời, bà cái cười sướng. Sướng quá. Thì chúng ta thấy là thôi đó, tính tình của phụ nữ như vậy, nó về mặt tâm lý thôi. Đó là mặt tâm lý thôi. Còn trong thực tế thì có thì phải nói, không thì phải nói. Và Chúa cũng nói là có nói có, không nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ. Không có dư quạt làm gì hoan hô nó, nắm tay vào. Thêm điều đặc chuyện là bởi, mạnh lên. Thêm điều đặc chuyện là bởi, có mà nói không là bởi, không mà nói có là bởi, thêm điều đặc chuyện là bởi, có mà nói có là bởi, có mà nói có là bởi ma quỷ. Ma quỷ làm gì nó có thật thà, làm gì nó có trung thực, mà bởi ma quỷ. Có mà nói có là bởi. Bây giờ anh chị em phải tay phải cầm quạt, tay trái là nắm tay lại, để cho mình phân biệt đâu là Thiên Chúa, đâu là ma quỷ nha. Bây giờ bên tay phải là Thiên Chúa nha. Có mà nói có là bởi
Chúa.
Có mà nói không là bởi
ma quỷ.
Ma quỷ, mà bà cứ giơ tay phải, bà cứ quạt là thế nào Chúa đâu mà có mà nói không, không mà nói có. Rõ, bên tay phải là Thiên
Chúa.
Tay trái là ma
quỷ.
Ma quỷ sao bà cứ giơ cứ quạt lên. Quỷ ma vậy. Có mà nói có là bởi, không mà nói không là bởi. Có thì nói là có, không thì nói là không là bởi. Chúa tôi, tại vì anh chị em bây giờ lập hết rồi, lập hết rồi, quen thói có thì nói không, không nói có. Bây giờ cái gì cũng bởi ma quỷ, bởi Thiên Chúa, lẫn lộn hết. Không mà nói có cũng bởi Thiên Chúa, có mà nói có cũng bởi ma quỷ, lung tung cả lên hết, loạn hết rồi. Tĩnh tâm lại, tĩnh tâm lại để biết rằng là Chúa nói với chúng ta rằng có thì nói rằng. Bên tay phải là có thì nói rằng. Quạt sang bên trái, không thì nói rằng. Thêm điều bật đặt chuyện là bởi. Đấy, lại dưa quạt lên. Nắm tay trái vào ma quỷ và đấm vào mặt nó ấy. Thêm điều đặt chuyện là bởi. Đi chồng đi làm quen một cái cô thư ký, về nói dối vợ là đi làm thêm là bởi. Vợ ở nhà đi qua nhà ông hàng xóm chơi, chồng về thì bảo là đi cạo gió, nó là bở, đó là bởi. Rõ chưa? Rồi chồng đi nhậu tăng 1 xong đấy tăng 2 đến tăng 3. Rồi thì về nhà nói vợ là anh phải đi ký hợp đồng làm ăn buôn bán, đó là bởi. Vợ thì ở nhà ngồi nhắn tin bà già đã 74 gì đã viết thư cho bồ có lợi hay không. Thì người vợ cứ ngồi nhà mà nhắn tin hết cho anh này đến anh khác, đó là bởi. Chồng về đọc tin nhắn thì bảo đấy là em đang tâm sự đêm đen để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đó là bởi. Đó đó đó, thấy chưa? Đi lòng thương xót Chúa thì không đi, mà đi chơi với bồ về nhà bảo là đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đó là bởi. Rồi tiền của mình thì mình không xài, lấy tiền của nhà thờ xài, đó là bởi. Đồ của mình thì mình không lấy, cứ vô nhà cha lấy đồ của nhà cha thì là bởi. Rõ chưa? Rõ chưa? Bây giờ phân biệt rõ. Đi cầu nguyện là cầu nguyện là bởi. Nếu không dám Thiên Chúa là bạn nắm tay và chửi vào Chúa. Nó phải phân biệt rõ. Cứ hồn nhiên đơn sơ có thì nói rằng có, dù bị thiệt thòi cũng vẫn không thay đổi, đó là bởi. Dù người ta có dụ dỗ mình lợi lộc bao nhiêu cũng dứt khoát không bao giờ đụng chạm đến của chung, vì của chung là của Chúa, đó là bởi. Dù nghèo thì nghèo vẫn không bao giờ gian tham, có thì nói rằng có, không thì nói rằng không, không có thì xin chứ không bao giờ lấy bậy, đó là bởi. Đã không? Đã chưa? Nếu mà vợ chồng sống với nhau như vậy thì làm gì còn có chuyện mà ông ăn chả bà ăn nem, mấy đứa con lem nhem đi ăn hủ tiếu, đi chuồng heo cái gì mà đi chuồng heo. Ông ăn chả bà ăn nem, rồi mấy đứa con lem nhem đi ăn hủ tiếu, gia đình nó tan nát hết, tan vỡ hết. Cho nên ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta củng cố lại mối dây liên hệ trong gia đình, trong cộng đoàn. Mà nền tảng của mối dây đó là sự trung thực, là sự thành thật. Có thì nói rằng không thì nói rằng thêm điều đặc chuyện là bởi. Cho nên chúng ta nếu mà sống được như vậy thì gia đình mình là một tổ ấm. Còn nếu không như vậy thì rạn nứt và đổ vỡ hết. Nào bây giờ mời những gia đình đông con nhất lên đây trước cho nó đỡ đó. Rồi lên đây con. Gia đình đông con nhất lên đây. Đây con. Đây. Đây con. Đây đây lên đây con. Đây đây. Đây rồi. Đây thưa anh chị em, đây là gia đình hạnh phúc. Con đứng sang đứng lùi sang đây, đứng sang bên. Như lùi xuống, lùi xuống, lùi xuống, lùi xuống. Chú tụi mày cao rồi còn đi quốc cao nữa. Rồi con tên là gì?
Con tên Dương.
Dương mấy tuổi?
10 tuổi.
10 tuổi, con tên gì?
Con tên là Hải An Lấy Thiện.
Con mấy tuổi?
Con là 12 tuổi.
12 tuổi. Đây, ông thần 12 tuổi đây. Rồi con bé này. Dạ. Con nói coi con được mấy đứa?
Dạ con được 3 đứa.
Rồi.
Đấy là trai lớn của con năm nay 10 tuổi, trai thứ hai của con năm nay 5 tuổi ạ. Ừ. Còn bé này mới được có hơn 7 tháng ạ.
Rồi, đứa 10 tuổi, đứa 5 tuổi, đứa hơn 7 tháng. Rồi, gia đình chúng con là lập gia đình năm được bao nhiêu năm rồi?
Con lập gia đình năm 2006 ạ.
Được mấy năm rồi?
Năm nay là hơn 10 năm, 12 năm rồi ạ.
12 năm, được 3 đứa. Rồi gia đình chồng con làm cái gì?
Dạ, chồng con đi nghề biển ạ.
Còn con?
Con ở nhà phục vụ 3 đứa.
Ở nhà phục vụ 3 đứa rồi chúng con có thấy là hạnh phúc không? Có gì hạnh phúc hay có gì khó khăn chia sẻ cho đời sống gia đình cho mọi người?
Dạ con có hạnh phúc ạ, vì chồng con đi làm về nên con hạnh phúc nhất là chồng con bỏ Chúa 11 năm mà con cầu xin đi lòng thương xót, con cứ cầu xin Chúa để cho chồng con quay về với Chúa. Mọi người nói họ chồng con cứ bảo để 50 năm chồng con về quay về, nhưng mà không ngờ đầu năm vừa rồi chồng con đã quay về với Chúa và ngày nào cũng đi lễ đấy ạ.
Hallelujah. Giơ cao cái quạt lên. Hallelujah. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, thưa anh chị em, một gia đình mà có người chồng 11 năm bỏ Chúa mà bảo rằng 50 năm nữa tao mới quay trở lại, nhưng mà rồi Chúa không cho anh ấy thực hiện được cái dự định là 50 năm. Chúa lôi cổ anh quay trở về với Chúa sau 11 năm đã bỏ Chúa. Và hôm nay người vợ lên đây để làm chứng. Một gia đình, chồng thì đi biển, vợ ở nhà chăm sóc 3 đứa con, hoàn cảnh gia đình không có khá gì lắm ấy, thế nhưng mà cảm thấy hạnh phúc. Và hạnh phúc nhất là người chồng đã được ơn quay về với Chúa. Giữa cái chúng số độc đắc và chồng quay về với Chúa, chị chọn cái nào?
Dạ con chọn chồng con quay về với Chúa.
Giữa ông hàng xóm rất là giàu, ở nhà lầu xe hơi, ông ấy rủ chị đi cho hết tất cả mọi chuyện với ông chồng làm nghề thuyền chài, chị chọn ông chồng hay ông hàng xóm?
Dạ con chọn chồng con ạ.
Thôi chồng nghèo lắm, chọn làm cái gì?
Tôi nghèo cũng là chồng của con ạ.
Thôi đi với anh giàu, anh có xe hơi anh chở em đi ăn nhà hàng sướng hơn nhiều em ơi.
Không ạ, nhà con nghèo nhưng mà tuy nghèo nhưng đầm ấm vợ chồng con cái hạnh phúc ạ.
Không hạnh phúc đâu, có tiền mới có hạnh phúc em ơi.
Không ạ, có tình cảm là trên hết ạ.
Hallelujah. Đó, tình cảm là trên hết. Thế anh chị em thấy nếu mà người vợ kiên trì được như vậy khó lắm. Tại vì lúc mà mình nghèo, mấy thằng đàn ông nó cứ đem tiền đến nó nhử mồi là đàn bà dễ chết, vì lời ngọt nó lọt đến xương. Là một, thứ hai là đưa tiền nó ra nó nhử mồi, nó nói ngon ngọt lắm. Thôi em ơi, em cứ chung thủy, cứ ở nhà với chồng, nhưng mà lúc mà chồng đi biển thì đến với anh nhé.
Dạ con không ạ.
Dễ chết không? Dễ chết không? Chồng đi biển ở nhà một mình 3 đứa con nheo nhóc, hôm nay thì nó cho sữa, mai thì nó cho gà quay, mốt thì nó cho vịt quay, rồi nó cứ cung cấp hết tiền của cho, sướng không?
Dạ không ạ.
Hallelujah. Chúa thấy đó, ngày hôm nay mà nếu không có ơn Chúa thì rất nhiều người phụ nữ bị ngã quỵ về cái đó. Đây, cha gửi tặng cho gia đình chúng con. Đây, tặng con cái máy 365 bài giảng. Đây, tặng cho con. Đây, 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 mày có mày đây rồi con. Đây, móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa, tôi tóc. Đối xin cái tóc. Ôi, tôi. Rồi. Gửi tặng cho bố con cái trần chuối nha. Và đây gửi cho mẹ đây cho mẹ con. Mình chọn cái gì nữa thằng này? Đây tặng con cái quạt lòng Chúa thương xót. Rồi. Rồi còn gì nữa? Đây cho con cái chuối này, nó đeo vào tay này con này. Đây con. Đây cho con cái chuối nhỏ đây, đeo vào tay con. Đây, đeo vào tay con. Rồi. Mai mốt có đi tu không? Đi tu không? Rồi, mời cho con về chỗ nha. Đi về đây này, về đây ngoan đi, cho đỡ nó xuống. Lấy túi. Rồi, kế tiếp, gia đình kế tiếp. Ra đi. Con bé để cho nó đỡ khóc. Rồi, đứng trên này. Đứng trên, đứng trên, đứng trên. Mấy đứa?
Có 3 đứa.
Mấy đứa?
Dạ, 3 rồi cha.
Cũng 3. Ồ, lên lên con. Đứa nào nữa? Còn đứa nào nữa không?
Đi với bố.
À, đi với bố. Rồi, gia đình con được 3 đứa. À, lập gia đình mấy năm?
Dạ, con được 8 năm rồi nha.
Rồi, đứa lớn mấy tuổi?
Dạ, 7 tuổi.
Đứa hai?
Đứa thứ hai, 4 tuổi. Lên. 4 tuổi.
Đứa thứ ba?
À, gần được 1 năm rồi nha.
Rồi, đứa thứ nhất 7 tuổi, đứa thứ hai 4 tuổi, đứa thứ ba 1 tuổi. Rồi, còn con mấy tuổi?
Dạ, con 31.
Còn chồng con?
Dạ, chồng con cũng 31 luôn.
Rồi, chúng con lập gia đình được bao nhiêu năm?
Dạ được 8 năm rồi nha.
Rồi 8 năm mà được 3 đứa. Hallelujah. Rồi, vợ chồng con làm nghề gì?
Dạ con ở nhà nuôi con.
Còn chồng con?
Chồng con làm xây dựng.
Làm xây dựng tức là đi làm xây nhà cho người ta hay là làm thiết kế, làm cai thầu?
Làm nhà cho người ta.
Làm nhà người ta mà nói làm xây dựng. Nó oai chứ. Tưởng là chủ thầu đi xây. Thôi, công cày thầu ông ấy đến, chồng em là xây dựng, thằng thợ xây nghèo lắm, đến với anh nhà cao cửa rộng.
Dạ tiền tài không bằng tình cảm thôi cha.
Chồng mày nó có gì đâu mà nó thương mày, nó nghèo lấy gì mà nó thương con ơi, đi với anh em ơi.
Dạ có chứ cha, thì nói chung thì nghèo nhưng mà tình cảm thì chồng con cũng thương.
Hallelujah. Chúng ta thấy không, nếu mà trong những gia đình như vậy, ngày hôm nay rất nhiều gia đình bị cái cám dỗ mà luôn luôn lấy lý do là vì nghèo quá cho nên là bị xa trước cám dỗ. Có nhiều người lấy lý do là thôi con bây giờ con chịu, con chỉ quen với nó tạm thời thôi để mà thoát khỏi cảnh khổ. Mà khi mà thoát khỏi cảnh khổ có ngưng được chưa? Quen mùi thấy mùi ăn mãi. Ngày xưa tôi còn bé, cứ mẹ tôi bảo mày đừng có bị cám dỗ, mà không thì con thử một lần thôi, mày không được thử thì con thử cho biết, mà không được thử, quen mùi thấy mùi ăn mãi, ngửi cái mùi thịt quen rồi có bỏ thịt được không? Ngày xưa nhà ăn muối mè nó quen rồi không sao, ăn miếng thịt đầu tiên có quen chưa? Chưa. Nhưng mà ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba rồi quen mùi thấy mùi ăn mãi. Cho nên ông chồng ở nhà với bà vợ quen mùi nó chán mùi đi, muốn kiếm mùi mới. Nó khổ là như vậy. Ta quen mùi thấy mùi ăn mãi. Nhưng mà vợ chồng ở với nhau thì quen mùi thấy mùi chán chết, quen mùi thấy mùi chán ngấy. Có không? Có không? Có không?
Dạ thưa cha không ạ.
Quen mùi thấy mùi chán chết có không? Sắp đúng rồi, nó sợ rồi. Cho nên mà không có bí tích hôn phối, không có ơn Chúa, không ai chịu nổi đâu. Chúng tôi cũng vậy thôi, có hơn gì anh chị em đâu. Lúc mới đầu đi tu thì sốt sáng lắm, mới đầu chịu chức linh mục thì còn ngon lắm. Nhưng mà khấn xong rồi, chịu chức linh mục xong một thời gian rồi, bắt đầu dễ chán ngấy đời sống tu trì. Và nhìn sang bên kia thấy hai đứa nó ngồi với nhau sao nó hạnh phúc quá trời ơi. Rồi chiều Chủ nhật dân thánh lễ xong, thấy người ta chở nhau đi về, xong nó hạnh phúc thế, nó ôm eo ếch lạy Chúa tôi. Rồi nó ra nhà hàng, nó ngồi nó ăn, còn mình về ngồi một cái đĩa cơm, một củ khoai, một bát canh lạy mẹ ơi. Bị cám dỗ không? Bị cám dỗ chứ. Cho nên là Chúa bảo sự gì xin Chúa liên kết loài người không được phân ly. Chúa đã kết, đứng kết chúng tôi rồi, một lời thề rồi. Nhưng mà cũng dễ bị lắm thưa anh chị em, nếu mà không cầu nguyện, nếu không gắn bó với Chúa, nếu không hoạt động tông đồ thì dễ bị chết lắm. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Đây con, đây con chia sẻ cho mọi người. Thằng bé nó sao mà nó to thế?
Dạ thưa cha, thì con của con là hôm được 2 tháng là đi vào bệnh viện bị sốt 40-41 độ, xong là vô đến nơi là nó tím hết, tím tái hết người, xong bác sĩ nói thôi chứ không còn gì mô thôi, thì về người nhà chuẩn bị tinh thần chứ cũng không còn gì nữa. Thì ở đây khoảng 4 ngày mà không được thì họ chuyển ra Hà Nội. Nếu mà xong thì thôi mẹ con vô, mẹ nó nói thôi bây giờ nhắn tin cho cha đi. Thì đó, con cũng bình tâm lại, con lấy điện thoại con nhắn tin cho cha. Thế là cha nhắn lại liền, xong khoảng qua đêm, xong ngày mai là con tỉnh. Là chờ bác sĩ chỉ cho thở oxy một ngày và một đêm, xong ngày mai là bác sĩ rút liền. Bác sĩ nói con bé này nó phát triển tốt, thế là bác sĩ cho rút oxy luôn. Thế là cũng khoảng được 2 ngày là con của con khỏe lại. Còn ơn thứ hai là con của con.
Hallelujah. Đây là bé này, bé tên gì?
Dạ, Nguyễn Lê Như Ngọc.
Mấy tuổi?
Dạ, gần đầy năm rồi cha.
Thưa anh chị em, thấy nó ngủ bên mẹ sướng không? Thấy không? Đó, tín thác là như này. Như đứa bé ngủ yên trong vòng tay mẹ. Mẹ có muốn làm gì thì làm, ai muốn cười, muốn nói gì, đứa bé vẫn cứ ngủ yên trong vòng tay của mẹ nó. Đấy, anh chị em, tín thác là như thế này. Nghe rõ không? Thấy không? Đó, tín thác là như vậy. Cứ tựa đầu tựa nép bên lòng Chúa. Những lo toan thì buồn phiền khi hồn vườn. Đấy, chúng ta sẽ hát bài đó nha. Đấy, cứ như đứa bé như thế này thưa anh chị em, cứ tựa nép bên lòng Chúa như thế này, như đứa bé ngủ yên trong lòng mẹ nó. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, bé ơn thứ hai là bé của con 4 tuổi, trên đường đi vô đây là bị viêm tai giữa trở lại, nhưng mà con không biết làm sao. Con nói thôi thì con xin Chúa, con xin thánh tâm Chúa chữa cho con, chứ con vô đây thì thuốc thang người xa nhà con không biết sao. Xuống đây đứa cha đặt tay cầu nguyện đó con, của con thôi luôn, hết chai nước tai.
Hallelujah. Đây là bé thứ hai, đây bé lên cho mọi người thấy nha. Còn đây đây đây, đây, đây. Rồi nín 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 rồi rồi nín nín. Ta thấy không, mẹ nó thì không sao mà người lạ vô là nó khóc, mà chúng ta thì cứ người lạ thì ta theo, mà người quen thì ta khóc, đúng không? Đúng không? Vô với Chúa thì khóc, kêu chán, kêu buồn, ngủ, kêu muốn về, ra gặp người lạ à, ông chết chắc với nó. Cứ thấy người lạ là khoái, trong khi đứa bé nó sống đúng tín thác này, nó bấm chặt lấy tay mẹ, chặt lấy gấu quần mẹ nó, không có khóc lóc gì cả, mà tôi bế nó lên thì nó khóc là sao? Thì chị em đó, tín thác vào Chúa là biết chắc rằng Chúa là người mẹ âu yếm che chở gìn giữ mình, không có lo lắng gì cả. Còn cái thằng cha Long nó đến là khóc ầm lên thôi. Rõ ràng là người lạ, mà mình thì cứ người lạ thì mình theo, còn Chúa là người quen thì mình bỏ bê, bỏ bẵng đi mà chạy theo người lạ. Vợ chồng cũng thế, vợ mình không chạy, chán quá mà. Đấy nhá, về với vợ là cảm thấy ấm cúng, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình an, lại chạy theo người lạ. Ha, ha. Ra ngoài thì cười vui vẻ với người ngoài, về nhà cơm nấu chưa?
Dạ.
Còn tắm rửa cho nó chưa?
Dạ rồi.
Đấm lưng cho anh chưa?
Dạ chưa.
Không, mày không đứng lưng với tao, ra ngoài tao nhờ đứa khác đấm lưng tao trả tiền. Thì chị em thấy rõ ràng là chúng ta bị như kém chỗ đó, nó làm cho gia đình mình mất hạnh phúc là như vậy. Thưa anh chị em, nếu mỗi người biết bám chặt lấy nhau như đứa bé bám chặt lấy người mẹ, vợ chồng cũng bám chặt lấy nhau, còn chúng tôi hãy bám chặt lấy lòng thương xót Chúa, thì làm gì linh mục tu sĩ mà bị sa ngã, làm gì có những mục tử trong sương mù khổ nỗi lại thấy Chúa thì không nói gì. Ra ngoài kia nó nói hay quá, Chúa ơi con nghỉ tu 5 phút xong phim. Chết chưa? Chết đâu? Chết chắc luôn chứ không chết. Vợ chồng cũng thế thôi, mình chỉ 1 phút thôi đang buồn, đang chán giận chồng, ra ngoài kia ngồi gặp cái thằng kia nó lại, nó cũng khéo nói em đang buồn phải không em?
Dạ.
Bắt đầu nó, anh cũng đang buồn đây, thôi thì chúng ta an ủi lẫn nhau được không? Chúng ta chia sẻ với nhau được không? Rồi thậm chí chúng ta cầu nguyện cho nhau được không? Được không? Mà cầu nguyện thì không vào trong giáo điểm tin mừng cầu nguyện, là thôi mình vào nhà trọ mình cầu nguyện nhé. Rồi rồi thôi đi mau. Rồi hallelujah. Mình thấy đứa bé em rất là dễ thương, rất là dễ thương. Rồi thêm con đây đây. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đây con, đây đây. Đây đây con, đến đây. Đây, tôi và nhìn thấy hình ảnh, những cái hình ảnh nó trái ngược với nhau như thế này. Đây đi con. Con tên là gì?
Dạ, con tên Ca Hiền.
Hả?
Ca Hiền.
Ca Hiền, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 38 ạ.
Con người dân tộc gì?
Dạ, con người dân tộc Châu Mạ.
Châu Mạ, con ở đâu?
Dạ, con ở xứ Quang Lâm.
Rồi, Phương Lâm.
Quang Lâm.
Còn con?
Dạ con cũng ở Quang Lâm. Dạ. Con là Ca Hồn.
Ca Hồn. Con là Ca Hiền, đây là Ca Hồ.
Con là Ca Hồn.
Ca Hồn. Rồi, đây là Ca Hiền, đây là Ca Hồn. Con, hai đứa con này là của ai?
Dạ con của em đó, con là chị.
Con là chị, hai chị em ruột. Rồi, hai đứa con của con được mấy đứa?
Dạ thưa cha, con được 6 đứa.
Được 6 đứa con. Con lập gia đình, con 30 mấy tuổi?
Dạ thưa cha, con không nhớ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con, lúc con lập gia đình hình như là con 21 ạ.
21 tuổi lập gia đình, năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 38.
38 là 17 năm, được 6 đứa con. Đứa lớn nhất mấy tuổi?
Dạ 14 tuổi ạ.
Lớn nhất 14 tuổi, đứa bé nhất?
Dạ 11 tuổi. Con lộn. đôi nhất là mơ 1 tuổi 3 tháng
ạ. À, 1 tuổi 3 tháng rồi. Đây còn hai đứa này là sao? Hai đứa bé này.
Dạ, hai đứa con của con bị não uống thủy chứ.
Hai đứa bé này là bị não uống thủy. Mời anh chị em ngó hình ảnh hai đứa bé. Cái đầu nó bị to lên, nó gọi là não uống thủy. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Anh chị em nhìn thấy không? Đứa bé não uống thủy, thấy không ạ? Vâng, đây là hình ảnh của một gia đình mà hai vợ chồng lập gia đình với nhau được 6 đứa con. Hai đứa này là thứ mấy?
Dạ, hai đứa này, đứa thứ 5, đứa thứ 6 chứ.
Sinh đôi hay là?
Dạ, không ạ.
Khác nhau?
Khác nhau.
Mấy tuổi, mấy tuổi?
Dạ, bé anh năm nay là tròn 3 tuổi.
Đây là anh hả? À, đây là con trai tròn 3 tuổi. Còn em gái mấy tuổi?
Dạ, 1 tuổi 3 tháng.
Đây là 1 tuổi 3 tháng. Đứa bé gái 6, đứa bé thứ 6 là 1 tuổi 3 tháng. Đứa con trai thứ 5 là 3 tuổi. Hai đứa sinh ra bị uống thủy rồi hả?
Dạ.
Và vợ chồng chúng con sống bằng cái gì?
Dạ, đợt trước thì làm rễ. Dạ. Bây giờ chồng con bán vườn, con lo cho con bị bệnh. Bây giờ chồng con đi làm mướn.
Thưa anh chị em, cả hai vợ chồng chỉ có một cây rẫy, sống bằng cây rẫy thôi, ở ngoài Quang Lâm, tức là vùng Phương Lâm. Có một cây rẫy, hai vợ chồng sống với nhau nuôi 6 đứa con. Nhưng mà khi mà chị sinh đứa thứ nhất 3 tuổi là bị bệnh não uống thủy, thì phải bán cây rẫy ấy đi để lấy tiền lo thuốc thang cho đứa thứ 5. Đứa thứ 5 chưa khỏi thì sinh thêm đứa thứ 6, và đứa em gái cũng bắt chước anh thứ 5 của mình là cũng bị uống thủy. Cho nên bây giờ là vợ chồng thì phải đi làm mướn kiếm ăn, còn vợ thì ở nhà nuôi 6 đứa con, trong đó hai đứa bé nhất, đứa 3 tuổi, đứa 1 tuổi rưỡi thì bị bệnh uống thủy. Vợ chồng chúng con có thấy sống hạnh phúc với nhau không?
Dạ thưa cha, có.
Nghèo khổ mà có hạnh phúc không?
Dạ có.
Hallelujah. Nếu bây giờ có một người đi xe hơi đến bảo rằng con đi theo anh ta cho nhà lầu xe hơi ở Sài Gòn, bỏ cái thằng chồng nghèo khố rách áo ôm ở chợ ở rẫy đi, con có bỏ chồng con đi theo thằng đó không?
Dạ không.
Vì nó đi nó lo cho hai đứa con của con được giàu có, sang đủ mọi thứ hết đi không?
Dạ không ạ.
Nó cho con vàng bạc đeo đầy người, nó tắm trắng lên rồi, có đi không?
Dạ thưa cha không.
Đi không?
Dạ không.
Đi đi.
Con sống nghèo còn hơn sống giàu cha.
Hallelujah. Chúng ta thấy hôm nay rõ ràng Chúa gửi đến những chứng nhân hoàn toàn là Chúa Thánh Thần gửi đến, tôi không hề biết. Nhưng mà đúng bài tin mừng ngày hôm nay về gia đình, Chúa gửi đến 3 chứng nhân đều vẫn chung thủy với chồng, dẫu rằng hoàn cảnh mình khó khăn cỡ nào đi chăng nữa. Đây, cha gửi tặng cho chúng con đấng mà nối kết chúng con nên một, đấng mà thủy chung với chúng ta trước sau như một. Dù ta có phản bội Ngài, dù ta có ngoại tình, dù ta có bất trung, dù ta có bất tín, thì Ngài vẫn một mực trung thành, vẫn một mực xót thương chúng ta. Cha gửi tặng cho chúng con đem về nha, để Chúa chúc lành cho chúng con. Gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và cây quạt giáo điểm tin mừng. Và đây là chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng Chúa thương xót. Và cha gửi tặng cho chúng con 10 triệu đồng để chúng con về lo thuốc thang cho hai đứa bé nha. Ngồi trong này lấy dùm cha. Lòng lấy dùm 10 triệu cho nó, 10 triệu vô trong nó đi con, vô trong, bế cho vô trong luôn đi. Thưa anh chị em, thực sự tôi cảm thấy mình còn thua cái cặp vợ chồng này xa lắm. Mình đi theo Chúa bao nhiêu năm, được biết bao nhiêu ân hệ của Chúa, mà tôi đâu có được chung thủy với Chúa mãi như cái người vợ nghèo khó này. Con chọn nghèo hơn chọn giàu. Vợ chồng con vẫn cứ yêu thương nhau, ôm hai cái đứa bé đó trong bàn tay của mình, mà vẫn kiên trì trong thử thách như ông Job, mà vẫn một lòng một mực chung thủy với nhau, không có cái gì làm ngăn cách được. Còn tôi đi theo Chúa bao nhiêu năm trong đời sống linh mục, bao nhiêu năm trong đời sống tu sĩ, tôi có chung thủy với Chúa được như vậy hay không? Hay là lúc nào mà vui thì đến, buồn thì bỏ, lúc nào mà phấn khởi thì tung hô Chúa, còn lúc nào mà chán nản thì đem Chúa phơi mưa, phơi nắng, thưa anh chị em. Đấy, anh chị em mỗi người chúng ta suy nghĩ lại. Look at this. That. Ngồi dưới đi. Hay là, rồi, mời cặp vợ chồng kế tiếp. Thế đi con. Đây.
My wife is very nervous.
Chúng ta thấy đây là một cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa không? Xứng đôi vừa lứa không? Cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông thi hoàng. Cho nên khi mà người ta đã yêu nhau thì cao thấp có thành vấn đề không? Yêu nhau trắng đen có thành vấn đề không? Tỏ lên, yêu nhau cao thấp có thành vấn đề không? Như nắm tay lên không? Yêu nhau giàu nghèo có thành vấn đề không? Yêu nhau xấu đẹp có thành vấn đề không? Mạnh lên không mà nó yếu như vậy sao mà sắc tín được? Phải sắc tín mạnh lên chứ. Yêu nhau giàu nghèo có thành vấn đề không? Yêu nhau cao thấp có thành vấn đề không? Yêu nhau người nước này nước kia có thành vấn đề không? Đây, chúng ta nhìn cặp vợ chồng, con giới thiệu cho người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ, con tên Nhung ạ.
To lên.
Dạ, con tên là Nhung ạ, con năm nay 32 tuổi ạ. Ừ. Con làm kế toán ở Sài Gòn ạ.
Đây là Nhung, 32 tuổi, kế toán ở Sài Gòn. Còn con, con tên gì? What's your name?
Fernando.
Fernando. Hi. Fernando. You are American, no. Indian, Cambodia.
No,
I'm not. I'm from the Philippines. You are
Philippines.
Philippines. How old are you?
I'm 38 years old. 38 tuổi rồi.
38 tuổi rồi. Một tràng hoa tay thưa anh chị em. Đây là tình yêu, sự gì Thiên Chúa liên kết là người không được phân ly. Chúa liên kết giữa người Việt Nam với người Philippines. Cô bé là bao nhiêu tuổi?
32,
còn anh ấy là 38 tuổi. Con làm gì?
I'm a teacher.
Anh ấy là thầy giáo. Con dạy môn gì?
I teach English.
Anh ấy dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh. Rồi con chia sẻ cho mọi người làm sao mà chúng con quen nhau.
Dạ, con là học sinh của anh ấy.
What happened?
I met her in one of my classes in Tan Phu before, and then she called me.
Đây là mối tình của thầy trò trong vòng tay học trò. Biết cái bài cuốn tiểu thuyết vòng tay học trò. Đây là ông thầy dạy tiếng Anh ở Tân Phú, rồi cô này là đi học sinh học tiếng Anh, đúng không? Rồi Chúa xe duyên, Chúa nối kết ông thầy với học trò, được không? Tình yêu, khi mà có tình yêu có phân biệt thầy trò không? Không, người ta vẫn có thể yêu thương nhau được chứ, phải không? Chúng còn cưới nhau bao nhiêu năm rồi? How many years your marriage?
Almost three years.
3 years.
Yes.
Họ đã cưới nhau được 3 năm. How many children?
None yet. We are praying for a child.
Họ chưa có đứa con nào. Và hôm nay chúng con đến đây để cầu nguyện xin ơn gì?
Dạ, chúng con muốn xin sớm có con ạ.
Vâng, họ 3 năm lấy nhau mà chưa có con. Cho nên hôm nay là hai người dắt nhau đây, đến đây để mà xin cầu nguyện cho được có đứa con. Lúc nãy chúng con thấy một người 6 đứa, một người 3 đứa, một người 3 đứa. Ở đây ơn phúc tràn trề và chúng con đến đây lòng thưa cho Chúa chứng giám cho chúng con nha. Rồi cho cái cảm tưởng của anh khi đến đây, nói chồng của con. How do you feel when you come here? Here.
Very interesting.
Yeah. This is giáo điểm tin mừng. Giáo điểm tin mừng.
Giáo.
It's a name. This is the church of the name. Giáo điểm tin mừng.
Giáo điểm.
tin
mà. Vợ nó dạy nó thì nó chịu, mà tôi dạy nó không chịu gì. Tức thật đi. Tôi dạy nó cứ quay đi, mà vợ nó cứ hỏi cho vẫn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là nhưng mà vợ chồng đó, nó có thể hiểu nhau được, mặc dù có thể khác biệt về ngôn ngữ. Tôi nhớ có lần một ông cha bạn, ông có đứa em gái. Rồi đứa em gái đó thì muốn lấy chồng bên nước ngoài, quen với người Mỹ làm luật sư. Thì khi mà luật sư bên Mỹ về thì cô ta không biết một tiếng câu tiếng Anh nào cả. Thì ông cha bạn mới gọi anh Long, anh giúp em cái, anh thông dịch giùm cho hai đứa với nhau cái. Thì hai đứa nói thế này, tôi cứ đứng giữa tôi dịch tiếng Anh tiếng Việt cho hai đứa nó. Ấy thế mà nó lấy nhau được ông bà ơi. Nó lấy nhau được. Và hai năm sau ông cha bạn về dắt hai đứa đến, nói cảm ơn anh Long, ông Mai bà mối giúp cho chúng nó. Cái con này bây giờ nó cứ nói tiếng Anh, mà tiếng Anh bà rọi của nó, mà chồng nó hiểu nó, vô nó hiểu nó. Mình mặc dù mình không hiểu nhưng mà chồng nó hiểu nó, và nó cũng hiểu chồng nó. Mặc dù tiếng Anh của nó rất ít mà nó hiểu nhau. Thì hiểu nhau bằng ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ của tình yêu. Mà nó bảo, nó bảo với tôi là trai cha, mới đầu con sang con nói chuyện con mỏi tay lắm. Còn mẹ mà nói chuyện thì mỏi miệng, sao mày nói mỏi tay thì con có biết nói đâu, còn toàn cứ quơ, động từ tu quơ. Bỏ ăn thì, bỏ đói thì, vậy bỏ ngủ đi, vậy cứ vậy thôi. Rồi, how do you feel when you come here in the giáo điểm? Tin mừng.
It's quite crowded, very hot, but I came here to pray, but I'm very happy to be here.
Mặc dù trời rất là nóng nhưng mà anh đến đây anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được đến với giáo điểm tin mừng. And did you know about the divine mercy before when you were in the Philippines?
Yes.
Did you know about the divine mercy?
Yes, I'm Catholic. I was baptized Catholic. My whole family is Catholic.
But the divine mercy, this is the image. Yeah.
I heard about it in the Philippines, but this is the first time I've been here in this church.
Anh ta nói là anh ta bên Philippines, mà chúng ta biết rằng Philippines là một quốc gia công giáo. Hồi xưa là 80% là người công giáo, vì tôi đã học ở đó là 6 năm, 7 năm ở bên Philippines. Còn bây giờ thì bớt rồi. Anh nói là gia đình anh là công giáo, cho nên anh đã là công giáo bên Philippines rồi. Nhưng mà anh sang đây, anh đã biết được về lòng Chúa thương xót. Và đây là lần đầu tiên anh ấy đến đây, anh cảm thấy rất là phấn khởi, rất là hạnh phúc khi mà được đến với giáo điểm tin mừng của chúng ta. Now, this is the small gift for you.
Thank you very much.
Yeah, this is 365
bài giảng
lòng Chúa thương xót.
Ồ sao?
Lòng Chúa
thương xót.
Rồi, đây là cái quạt nha, hai vợ chồng quạt cho nhau. Rồi sang năm đến đây, rồi đây còn tặng cho đeo cho chồng con. Pray rosary, pray divine mercy. Tôi nói anh ấy cầu nguyện. Tôi nói là anh ấy cầu nguyện lòng Chúa thương xót và cầu nguyện kinh mân côi. Anh bảo I pray every day, tôi cầu nguyện mỗi ngày. Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời bé lên đây con. Rồi, lên con, lên luôn. Rồi. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ, con tên là Maria Lê Thị Úc.
To lên.
Dạ, con tên là Maria Lê Thị Úc.
Rồi, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ, con 35 tuổi, con ở Tân Bình.
Rồi.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Thu Thảo. Con 58 tuổi.
Rồi, bé tên gì?
Cái tên Maria Nguyễn Lê Phương Minh.
Là Maria Nguyễn Lê Phương Linh, hỏi tên nó mà nó đã cả tên thánh nữa chứ. Rồi, con tên là Maria Nguyễn Lê Phương Minh, con mấy tuổi?
Dạ. 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con sắp vô lớp 1
rồi. Sắp vô lớp 1 rồi. Rồi, về con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người. Đứng yên đây con, đứng yên trên này.
Dạ, cái ơn lớn nhất mà con muốn tạ ơn Chúa là hồi con kể nhanh thôi. Hồi con nhỏ xíu 10 tuổi là con đi ngang nhà thờ, con đã muốn vô trong cái nhà thờ đó, sao người ta hát cái gì hay quá mà mình không được đứng. Cái con thấy cha nhìn ra thì con thập xuống. Cứ vậy á. Nhưng mà cái Chúa cho con gặp chồng con để con tăng đi theo đạo luôn.
Vậy là con có đạo không?
Dạ con tăng tầng.
Ngày xưa là con đạo gì?
Dạ, mẹ con thờ ông bà thôi ạ.
À, đạo ông bà mà cứ ra nhà thờ thì thích rồi, nhưng mà thấy ông cha sợ quá hụp xuống, thấy ông cha sợ quá hụp xuống. Rồi cầu nguyện để may quá gặp được chồng có đạo, rồi nên nhờ đó mà cô ấy được theo đạo. Đó là cái ơn lớn nhất mà cô muốn chia sẻ với chúng ta. Hallelujah. Rồi ơn xin bật cái điện cho nó sáng lên. Ơn thứ hai.
Dạ, cái ơn thứ hai là bữa con về quê thời mấy năm trước con thăm mẹ con thì cái anh hàng xóm á, ảnh bị té cây dừa, nhưng mà nhà quá nghèo đi nên đưa lên bệnh viện Chợ Gãy, người ta không có mổ, gãy lưng sống, bể gốc chân, thế là người ta không mổ, nằm đó 11 ngày, nằm đó chờ đau đớn không có tiền mổ. Thì con mới về trên này, con ghé con vào đền thánh Du Xe ở ngoài bên Tân Bình đó cha. Cái con không thuộc nhiều kinh, con chỉ có biết ba kinh kính mừng lại cha với sáng danh thôi. Thì con cứ quỳ trước giữa nhà thờ, con xin chú thương anh đó thì cho ảnh hết, còn không thì chú cất đi sớm, tại vì nhà nghèo quá mà con nhỏ. Thế là mấy tháng sau con điện về cho mẹ con thì ảnh đó đi được rồi cha. Mà tiền á thì nhưng người ta quyên góp, người ta cho đủ số tiền 100 triệu mẫu luôn, mà không phải tập vật lý gì liệu gì hết, cứ cơm cháo qua ngày vậy mà đi khỏe bình thường luôn. Bây giờ ẵm con chạy xe bình thường.
Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Dạ, cái ơn thứ ba là chồng con á, con giống như là ảnh thì đôi lúc có công việc rồi đi làm đồ mệt mỏi, rồi tới đi lễ thì hai ấy á, giống như con cũng đi lễ, nhưng mà mỗi lần đi lễ thì con phải đốc nhiều lắm. Cái từ ngày con biết lòng Chúa thương xót ở giáo điểm tin mừng, cái con cầu xin, cái giờ mỗi sáng đi lễ con không phải nói gì hết trơn á, ảnh tự thay đồ ảnh chở con đi lễ.
Ngày thường?
Dạ, ngày thường thì ảnh phải đi làm chủ nhật á cha. Dạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một gia đình mà người vợ là tân tòng lại sốt sáng đạo hơn là người chồng đạo gốc, vì lo công ăn việc làm. Nhưng mà từ ngày cô ấy đến với giáo điểm tin mừng, cô ấy cầu nguyện, Chúa đã biến đổi lòng dạ của anh ấy, không còn phải dục, không còn phải ép, không phải thúc, nhưng mà vui vẻ chở vợ của mình đi lễ ngày Chủ nhật. Đó là một ơn rất lớn. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Nhà con thì từ xưa tới giờ là ơn rất là nhiều, nguyên một cái nhà. Dạ, nhưng mà con có hai ơn chính là bố mẹ của con. Thì năm 2016 á, trước đó thì bố mẹ con lúc nào cũng đọc lòng Chúa thương xót hết, nhưng mà tới 2016 thì ba cha con bị một cái tai nạn là té từ trên lầu, trên góc nhà xuống dưới đất, mà xuống một cái phòng mà trong đó có một em bé nằm, mà cha con té ngay cạnh em bé đó, và không có tôn thì rớt xuống mà không hề có một cái gì hư hao, mà ba con cũng không bị một cái gì hết. Ba con lúc đó là 80 tuổi và mẹ con thì bệnh nặng lắm, nhưng mà Chúa cho sống vẫn khỏe mạnh và bây giờ vẫn đi chơi, vẫn đi cùng với tụi con. Mà hai ông bà thì rất là thương yêu nhau và đúng.
Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy một cặp vợ chồng mà tới 80 mấy tuổi mà vẫn còn hạnh phúc yêu thương nhau. Có đây không?
Mẹ con có đi ạ. À. Mà con xin cha nói như vậy là tự nhiên con rung quá con quên. Thật sự hôm nay đoạn kinh thánh và lời cha giảng rất đúng với tâm trạng là gia đình bố mẹ con thương yêu nhau. Và cha giảng bây giờ là ơn thứ hai là của con. Thì con rất là, con phải nói tính con cứ làm cực nhưng mà cứ càm ràm. Và ấy, thì từ ngày khi mà con ít cầu nguyện, không đọc kinh, đọc kinh nhưng mà không cầu nguyện, mỗi lần con cầu cái gì đó, con đi lệ thì con lại bị ma quỷ nó cám dỗ. Nó tự nhiên là xảy ra cái gì cho con bị mất cái lòng tin, là con lại càm ràm. Xong rồi sau cứ một thời gian như vậy thì sau khi một thời gian con biết cha và con tới đây đọc lòng Chúa thương xót, thì bây giờ con cầu nguyện lòng Chúa thương xót, cầu nguyện thường xuyên, ngày nào con cũng cầu nguyện. Từ tự nhiên lòng con vui vậy. Và đứa em con ở nhà có một cái ơn rất là đặc biệt là trước tới giờ nó bỏ lễ rất là lâu rồi, nó sống nhìn như nó bị thu hẹp lại, và nó bỏ lễ. Thì sau khi tụi con đi lòng Chúa thương xót về thì miệng con á, lúc nào cũng biết cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Trước đó có khi mà con có cái ơn gì con cảm nhận nhưng mà con không dám nói ra lời cảm tạ. Thì bây giờ khi mà con thấy con được cái ơn gì dù là nhỏ trong ấy thì con cảm tạ Chúa suốt ngay. Thì tự nhiên em con bây giờ cũng đi lễ và nó tới lòng Chúa thương xót của cha cũng mấy lần rồi. Và bây giờ nó đi bằng xe buýt và mấy lần mà nó đi lễ trở lại. Và hôm nay nó còn nói là sao, sao nó cảm thấy cha làm việc cực khổ quá, không biết cha có đủ sức làm, mà nó thương cha quá.
Nghe sướng không? Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho nó, cho nó cái máy 365 bài giảng, cái con mà nó bảo là nó thương cha. Rồi gửi tặng cho con cái quạt nha, giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây bé, gửi tặng cho con cái móc khóa đây con bé. Mốt có đi tu không? Có đi tu không?
Có.
Hôm nay một đứa trai đứa bé gì có hết. Rồi Chúa dành cho chúng con nha. Dạ, thưa anh chị em, phụ nữ có cái tật cằm ràm, và một trong cái đó làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Có những người chồng xin ly dị, lý do vợ tôi nó cằm ràm quá. Nó chịu khó thì chịu khó thật, nhưng mà nó cằm ràm quá. Ông có biết tôi ở nhà nấu cơm khổ lắm hay không? Ông có biết là tôi phải đi chợ vất vả lắm hay không? Ông có biết tôi quét nhà mệt lắm hay không? Mà ông ăn này ông cứ ngồi đó không à? Ông có phụ tôi một tay gì cả? Thôi bà ơi, một là bà làm, hai là bà không làm, bà đừng có càm ràm. Làm thì đừng càm ràm, mà không làm thì thôi. Làm mà càm ràm thì được cái gì? Nhưng mà ông phải biết rằng tôi với con này nó vất vả như thế nào không? Ông chỉ có ăn trơn mấy bà được cái chịu khó, nhưng mà chịu khó thì phải đi với càm ràm, rồi kêu trách ông chẳng có biết điều gì cả. Ôi trời, cái con vợ, cái bạn tôi, thằng chồng nó chăm nó vô cùng, rồi so sánh chồng mình với chồng người khác, chồng của người ta thì thế này, chồng người ta thế nọ, chồng người ta thế kia, nhìn chồng người ta mà phát thèm. Thì bà đi bây giờ lấy thằng là chồng nó đi. Thì em thấy không ạ? Cho nên trong gia đình chúng ta với bà hôi làm ơn vui lòng, đã làm thì đừng càm ràm. Nhớ, làm thì đừng to lên, làm thì đừng, làm thì đừng. Cô có càm ràm không? Nói đi. Rồi, con tên là gì, được ơn gì?
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Anna Vũ Thị Lâm, con ở quận 7 ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 33 tuổi ạ. Con làm bên nhà, ngay nhà đất.
Kinh doanh địa ốc.
Nhà đất.
Kinh doanh địa ốc phải không? Tức là nhà đất thì gọi là làm kinh doanh địa ốc cho nó oai. Rồi con làm nhà đất vừa buôn bán bất động sản. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con thì được nhiều ơn lắm ạ. Nhưng mà trước tiên thì con sẽ làm chứng cho bố mẹ con trước. Con hơi rồi. Dạ. Bố con ở ngoài quê á, bố con đi làm thuê cho người ta á. Thì bố con bị té đó, bị cây kè đổ á cha. Thì bố con chạy không có kịp thì bị té xuống cái mương á, bố con bị gãy cái xương vai. Thì mẹ con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì bố con cũng tài qua. Bây giờ bố con khỏe bình thường. Sau đó được 8 tháng sau thì bố con lại bị thủng bao tử, bị tràn dịch ra lá lách á. Thì bố con phải cắt một bên lá lách. Bây giờ bố con cũng khỏe bình thường rồi ạ.
Hallelujah. Rồi còn bản thân con được ơn gì chia sẻ cho mọi người, chính bản thân con?
Dạ bản thân con thì con là người đạo, con lấy chồng ngoại đạo. Mà chồng con thì rất chi là thương con, nhưng mà chồng con lại không có theo đạo. Thì đến cuối năm 2017 vừa rồi thì con bị bệnh ung thư. Con bị ung thư da. Thì chồng con mới đưa con xuống dưới lòng thương xót Chúa đây. Thì cầu nguyện thì chồng con bây giờ theo Chúa, tin Chúa, rồi còn rước Chúa về nhà thờ nữa. Dạ.
Hallelujah. Rồi còn bản thân con?
Rồi con thì con bị ung thư da. Thì bác sĩ nói con là cũng bị trễ rồi. Con hỏi con giai đoạn mấy thì bác sĩ nói con là trễ rồi. Thì
trễ rồi chứ phải trẻ rồi phải không?
Trễ
gì phải không? Muộn phải không? Ừ, con cứ trẻ là cái gì? Muộn, trễ rồi.
Thì bác sĩ nói con là phải mổ. Thì cách đây 2 tháng thì con mổ một lần, là mổ một khoanh vùng ấy chăng. Thì lần đó thì mổ khoanh vùng thì con đã bị hết lan ra nó như thế này rồi. Còn lần sau cách đây hơn một tháng thì con mổ, con bóc cái lớp da, con cởi nón này cho nha. Con bóc cái lớp da trên đầu như thế này. Thì con lấy da đùi ở dưới này lên. Con hơi đau. Con lấy da đùi ở dưới chân á, con đắp lên trên đầu. Thì đắp lên thì người ta mổ ra một vành bên ngoài nữa, người ta đi sinh tiết. thì người ta nói con là để sinh thiết cái vòng ngoài coi là có bị lan ra ngoài nữa hay không. Thì lúc đó thì con cũng lo lắm, mà chồng con suốt ngày cứ nói con là em ơi đọc kinh cầu nguyện này kia, thì con cũng đọc kinh. Thì được nửa tháng sau con lên lấy kết quả thì bác sĩ nói con hết bệnh rồi.
Hallelujah.
Bây giờ là
cô ấy khỏi hẳn rồi, thưa anh chị em. Và hôm nay cô ấy lên đây để làm chứng cho tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng. Tại vì chồng cô ấy là người mà đưa cô ấy đến giáo điểm tin mừng này cầu nguyện, lúc mà phát hiện rằng cô ấy bị bệnh ung thư da. Rồi chồng cô ấy cũng là người mà được ơn quay trở về với Chúa, đã rước Chúa về trong gia đình của mình. Và cô ấy thì đã được ơn chữa lành cái bệnh ung thư da. Hôm nay cô ấy lên làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Chúng ta thấy hôm nay là ngày mà nói về gia đình, những người lên đây chia sẻ đều là những người có gia đình và có những người chồng rất là yêu thương người vợ của mình. Mời con.
Con chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Thắm ạ. Con ở giáo xứ Tân Phú ạ. Hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa và cha với cộng đoàn ở đây là con cách đây 7 năm con bị ung thư, ung thư vú. Thì con chữa trị đã hết rồi, nhưng mà sau đến khi con uống thuốc 5 năm thì con ngưng uống thuốc thì lại tái phát lại. Thì đi tới khám bác sĩ nói là do phẫu thuật còn sót. Thì con không tin tưởng ở Việt Nam nữa thì con chạy qua Singapore. Hoặc qua Singapore thì bác sĩ nói là không chữa được. Thế rồi con về đây là con chạy xuống cha, là con cầu xin và ôm cha khóc rất là nhiều. Thế thì được cha đặt thay rồi cha động viên, rồi con cũng can đảm rồi con ra con cầu xin Chúa ngoài này. Thì lòng thương xót Chúa đã cho con vững tin. Thì con nói là bác sĩ nói là nếu mà cái kết quả này mà điều trị được, nếu mà tốt thì sẽ phẫu thuật được cho con, còn nếu không nữa thì bác sĩ bó tay. Thế thì con cứ xuống đây suốt thôi, con xuống đây để con xin Chúa với xin cha cầu nguyện cho con. Thế thì 10 ngày sau con có kết quả thì bác sĩ nói là rất là may mắn, vì cái khối u nó không ăn sâu vô trong nữa, thì con có thừa khả năng phẫu thuật được. Thì lúc đấy con mới lại nói với cha nữa, tiếp nữa, con xuống đây con xin cha tiếp nữa, con nói là xin cha thêm sức cho con và xin cha nhờ lời cầu nguyện của cha lên Chúa cầu nguyện cho con để cho con phẫu thuật được bình an. Thì cha con nói con một câu là thôi con cứ yên tâm, Chúa sẽ chữa lành cho con, để con vững tin đi qua bến thì cha có sức giàu cho con. Thế rồi con đi qua bến ấy phẫu thuật xong thì cái lúc mà con phẫu thuật đó con cũng bị sốc thuốc nữa, con xỉu luôn ở bên đó luôn. Thì cả một cái ekip ở bên ấy là cấp cứu cho con, thì nghĩ đâu là con lúc đấy là con bị gan với thận nó bị cháy luôn, kiểu như là đi hóa chất vô quá nó không chịu được. Thế là họ mới tập trung tất cả các bác sĩ lại, thì là con cứ chỉ còn không biết nói gì cả, con chỉ có nói một, con cứ suốt ngày con chỉ đọc một câu là lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng ở lời Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, con tín thác vào Chúa. Thế là con cứ đọc như thế, dù chứ bây giờ con không biết làm thế nào. Thì sau đó thì kết quả của con phẫu thuật ra thì bác sĩ cũng nói là nói chung là hên xui thôi, giống như mình đánh bạc vậy đấy, chứ họ cũng không có nắm chắc được phần thắng cho con. Thế thì con khi con phẫu thuật xong thì con cũng đau lắm, nhưng con xin Chúa thì Chúa cũng chữa lành cho con. Rồi con về đây, về Việt Nam thì con lại xuống đây, lúc đấy con cũng đau lắm mà con dáng con xuống, con lại được cha động viên con, rồi cũng vỗ vào ngực con, rồi con cũng yên tâm đi về. Thì bác sĩ nói là bây giờ mà phẫu thuật ra cắt xương của con, cắt xương sườn của con, thì nếu như đi phẫu thuật mà nó không vào xương, không vào đâu cả, thì khả năng chữa trị cho con rất là cao. Thì con lại xuống đây con xin, con cứ túm cha như này nè, con túm cha quá trời, nên cha thấy cha cũng tội nghiệp, sao cha cũng lại vỗ vào vai con, rồi vỗ vào ngực con. Đó, thế thì bây giờ là con đã điều trị và con cũng bị rụng tóc. Hiện tại bây giờ con cũng đội tóc giả thôi chứ không có tóc. Thì cách đây nửa tháng thì con qua bên Singapore thì con xét nghiệm lại. Thì bác sĩ nói là chúc mừng cô vì cô đã hết khối u rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Con có gia đình chưa?
Dạ con có gia đình rồi ạ. Con có hai con ạ.
Lúc mà con bị bệnh thì chồng con thế nào?
Dạ, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Vì con thì chồng con không có đạo. Nhưng mà vâng, con thì chồng con không có đạo, con thì không được như chị kia. Thì con cũng chỉ có biết ngày đêm xin Chúa thôi soi sáng, nhưng mà được cái anh không có đạo. Nhưng anh cho con thờ Chúa ở trong nhà, rồi các con đi theo con. Anh bảo là thôi bây giờ anh đi học đấy, anh cũng ngại quá, mà bây giờ mà đi học đạo thì anh ngại lắm. Cho nên là thôi thì em cứ cho các con đi theo em, rồi em muốn làm sao em làm, tùy em.
Hallelujah. Chúng ta thấy có được những người chồng như vậy. Lúc mà người vợ bị đau bệnh như vậy mà hai vợ chồng ôm nhau mà khóc, cái đó là hạnh phúc vô cùng. Sợ rằng lúc mình bị ung thư như vậy, chồng mình không ôm mình mà khóc, mà lại ôm cái con ma ranh nào đó mà cười. Có không? Có không? Đây, gửi tặng cho chồng con cái máy, chồng con cái máy 365 bài giảng, gửi tặng cho chồng con nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Ngày thứ năm 31 tháng 5 là ngày bế mạc tháng hoa, mời vợ chồng con đến đây nha, để tạ ơn Chúa và dâng hoa kính Đức Mẹ nha. Rồi, chúc lành cho chúng con. Mời ông bà. Đây một cặp vợ chồng nữa, nãy giờ ngồi chờ mãi chưa được lên. Còn đỡ ông nhìn ta cái. Đỡ ông lên kiểm tra cái. Rồi ông đứng nữa đi. Rồi bà lên đây, bà lên đây. Rồi ông đứng, đỡ ông lên. Rồi bà lên, bà đây, bà lên tôi. Đỡ ông lên. Rồi đỡ ông lên, bước lên. Rồi. Rồi quay xuống, ông quay xuống được rồi. Quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống. Rồi quay xuống, quay xuống. Rồi bà giới thiệu cho mọi người nghe đi.
Dạ con nhà, xin chào cha, chào ơi. Dạ con Trương ạ. Con ở trường là người ngoài đào ạ. Quê ở Hương Sơn Hà Tĩnh. Mà con vào đấy đã được 75 ngày rồi. Mà chồng con là bị ung thư phổi, rồi tràn dịch, rồi bị sơ gan cổ truông, rồi là bị nằm viện bệnh Bà Lán về bệnh viện Hà Nội, là trả về viện nằm chờ chết, đã đâu hôm đâu liệu áo quần đầy đủ rồi là coi như chờ chết. Nhưng mà sau đó con đi cắt thuốc để về tìm tí người đào cho con bị mượn cái đài. Vì con nghe ra là con nhắn tin cho cha, rồi cha nhắn tin về cho con trong 3 tiếng đồng hồ. Cha nhắn về cho con là con yên tâm, cha thầy công đoàn cầu cử cho con. Thì lúc đó là cha 12 giờ đêm là cha là cha là có như ông tỉnh lại là ông bảo là ba nhận đến cho ông cha buổi nào mà chưa dạ nhận về đó rồi là 3 tiếng đồng hồ rồi. Thế là ông mất 2 phút nữa là ông ngồi dậy được, mà mọi bữa là ba phải nằm đờ ông. Mà hôm đó ông từ chưa dậy được, dậy ra hỏi vì sao ông dậy được. Tao dậy được. Thế là ông cởi áo ra hết trơn, ông bảo là tao vừa ngã khắp người á. Thế thấy con này đó, thế là Chúa đã thỏa cho chồng mà lên đó, bị ống bị sơ gan cổ truông bùng phình.
Bà xóa ống chứ đâu xóa tôi. Hallelujah. Bà ông bao nhiêu tuổi?
Dạ ông thọ 78 tuổi.
Bà bao nhiêu?
Bà con 70 tuổi ạ.
Mà bà 70, ông 78, lấy nhau bao nhiêu năm?
Dạ 45 năm đấy ạ.
45 năm, được mấy người con?
Dạ 6 đứa con, 8 đứa con, 6 trai, 2 gái ạ.
8 con, 6 trai, 2 gái. Rồi ông ấy bị bệnh ung thư, rồi tràn dịch, rồi phổi đủ thứ hết. Mà hai ông bà ấy đến cầu nguyện ở đây là 75 ngày ở đây. Hả? Đến giáo điểm tin mừng 75 ngày hay sao?
Rồi ở Đông Nai á, 2 tháng hay chưa mới về đấy, 3 ngày đấy đâu ạ.
À, ở Đông Nai 2 tháng về đây 3 ngày, rồi nhắn tin, rồi ông ấy đang nằm, rồi bây giờ ông ấy khỏi, ông đang đứng trước mặt chúng ta đây. Mặc dù là nói năng rất là khó khăn, hai ông bà nhất quyết là dắt nhau lên đây để xin được làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Bà có tin vào Chúa không?
Dạ thưa cha, con tin bởi vì là con ở nhà đã đóng nhà đóng cửa, bán gà bán vịt bán dê bán bò hết là con đóng nhà đóng cửa. Hai ông bà dắt nhau, chứ ở nhà chỉ có con chó con mèo nó gửi lang thòm nên không có ai có nhà chứ được ạ. À. Mà con đi
không? Hiểu gì không? Nhà bán chó bán gà bán vịt hết, bán hết tất cả để mà hai ông bà dắt nhau vào đây, thì ở nhà chỉ còn mỗi cái con chó ở nhà mà thôi, đúng không? Rồi đấy. Ủa từ bà làm một tăng đây, tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi hai ông bà dắt nhau tiếp tục đi hết con đường này. Rồi bà dắt ông ấy, dìu ông ấy đi hết coi đời này. Thôi bỏ ông ấy đi kiếm ông khác đi.
Dạ không ạ. Rồi con xin trả là câu cho.
Bỏ ông đi, ông già bệnh rồi, bỏ đi kiếm ông khác. Bỏ ông đi, tai biến rồi đi kiếm ông khác.
Dạ không ạ.
Đi kiếm cái ông khỏe hơn.
À, không ạ, con.
Cái ông giàu hơn.
Không.
Kiếm cái ông khỏe hơn, ông có xe hơi ông chở đi.
Qua thống kê với chồng con vẫn yêu nhau đến mãi thuật đời ạ.
Sống chết chứ còn mãi yêu nhau đến suốt đời. Rồi mời con lên đây con. Rồi con. Rồi con được ơn gì?
Dạ con chào ông cha. Con chào cộng đồng. Con là Lan Anh.
À, mấy tuổi?
Dạ năm nay con 19 tuổi.
À, ở đâu?
Dạ con ở Vũng Liêm.
Rồi bây giờ con được ơn gì? Con cứ nói từng câu vậy. Chết Lan Anh 19 tuổi Thủ Thiêm, vì được ơn gì chia sẻ cho mọi người con. Đừng có sợ, mạnh dạn lên.
Dạ. Dạ.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con nghe mẹ nói là em của con, thằng nhỏ nhỏ nó không được bài, nó lên đây nó cầu xin là được giờ bây giờ về là nó thuộc bài rồi. Ừ. Với anh của con bị bệnh rồi bây giờ hết bệnh rồi, cái mẹ nói vậy mẹ đi cứu con đi, cái con đi theo. Ừ. Con cầu xin cho con mắt của con hết bệnh.
Rồi hallelujah. Rồi con ước mơ cái gì nói cho mọi người nghe. Ước mơ gì?
Dạ ước mơ của con là gia đình con được nhiều sức khỏe hạnh phúc. Con học mà mau gành nghề, đừng có tiền nuôi cha mẹ con.
Ừ. Rồi con có đạo không?
Dạ có.
Ừ.
Cha con là ông miệng của Ca Đoàn.
Ừ.
Con là ở trong Ca Đoàn luôn, em cũng của con cũng trong Ca Đoàn luôn. Mẹ con là nội trợ để cho ba cha con đi vô nhà thờ phục vụ.
Đã không? Mẹ con nội trợ để ba cha con đi Ca Đoàn phục vụ. Cha con là ông Biện và Ca Đoàn. Con cũng Ca Đoàn, em con cũng Ca Đoàn. Cho thấy hôm nay Chúa gửi đến những gia đình tuyệt vời, hạnh phúc như vậy để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng, để cho con mẹ con cây quạt giáo điểm tin mừng nha. Bà con cái móc khóa lòng Chúa thương xót, em con cái chằng chuỗi lòng Chúa thương xót, còn con được sâu chuỗi lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho con nha. Hallelujah. Rồi tiếp con.
Mọc. Dạ thưa cha, con ở địa phận Hà Nội.
Tên gì?
Dạ con Anna Nga. Dạ con muốn đến đây để làm chứng cho Chúa, mà cũng là lên. Dạ con bị cái thanh quản.
Cứ đo to lên.
Dạ bởi vì là con được ơn lớn nhất của con là vừa rồi con của con dựng cái xe ở ria đường ấy cha, thì là có hai người to béo đi lao vào xong là bay phải đến vài mét ấy. Thì lúc đấy con cũng đang buồn ở nhà là vì chồng con cũng đang có một bọn xã hội đến đòi tiền vì nợ cờ bạc, thì con cũng rất là buồn. Thế là con của con nó lại điện về, nó bảo con là mẹ ơi con dựng xe ở đây hai người nó tông vào có khi nó chết rồi mẹ. Thế con cũng buồn quá, thì lúc đấy con chỉ chạy vào phòng con nhìn lên tượng Chúa thì tự dưng làm sao mắt con nó cứ chảy ra. Thì con mới đến hiện trường thì thấy họ bảo là đưa hết đi rồi nhưng mà có khi bị chết mà. Thế con cũng lo quá mà con cũng chẳng biết họ đưa người ta đi đâu. Thì khi con về thì con chỉ cầu nguyện là lạy Chúa sức. Và thì con
cuối cùng sao kết thúc?
Dạ đến lúc thì con hôm sau con cũng chưa nghe tin tức gì mà chỉ thấy người ta bảo là hai người đi chết. Thì con cũng rất là no, vì đến lúc là đến hôm sau nữa thì hai ba hôm sau nữa con cũng chẳng thấy tin tức gì. Vâng, thì cuối cùng thì họ đi nằm gạch từ bao giờ con chẳng biết. Thì là đến lúc con mới, người ta mới hỏi thăm ra, con mới hỏi thăm thì họ đã khỏe mạnh đi nằm gạch rồi thưa cha.
Vậy bà cứ chờ cho người ta chết. Hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho con cái máy, còn gì nữa không? Máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con lên đây.
Con xin chào cha và cộng đoàn.
Con này, con là bên Phật ạ.
À, con có đạo không?
Dạ không, con bên Phật ạ.
Rồi, bên Phật, con biết Nam Mô không?
Dạ có.
Đọc coi.
Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ.
Rồi, rồi về con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con 38 tuổi.
Tên gì?
Con tên là Thanh ạ, con ở Đồng Nai ạ.
Con được tên gì? Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, lúc đầu con lên đây ấy, thì lúc đầu con không biết ở trên này là có giáo điển Tin Mừng của Cha Long ạ. Nên là con rất là buồn, con rất là nhiều tâm sự ạ. Nhưng mà khi con đầu tiên con lên là con không hiểu tại sao mà con đến người cha là con không cầm được nước mắt ạ. Con bị cảm xúc ạ. Thế lần thứ hai con lên con cũng cố gắng là con lạy Chúa, con sẽ mạnh mẽ hơn, con sẽ không khóc. Nhưng mà lần thứ hai con cũng bị khóc ạ. Thế xong cứ
gặp cha là con khóc.
Dạ, con cứ gặp cha là con khóc, con không cầm được nước mắt. Nhưng đến lần hôm nay thì con sẽ không khóc nữa. Thì cái lần con đi về ngoài Hà Nội ấy, để con đang học, tại vì con đang điều con làm bên thẩm mỹ á, nên là con lúc mà xuống sân bay thì con bị mất đồ, con bị mất một trong cái bút của con là tới 20 mấy triệu lận. Thì nói chung là con đưa tiền ra để con đi học. Thì cái lúc mà con bị mất hết tiền luôn, thì lúc mà hơn 1 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng, con đi taxi từ đó mà đến cái chỗ con để con đi học, thì con bị mất. Thế lúc con không biết, con chỉ cầu xin Chúa, con không biết kêu làm sao cả, con chỉ con lạy Chúa, con xin Chúa, con tin tháp vào Chúa, Chúa hãy cho con lấy được cái đó, nếu mà con bị mất rồi thì con không biết làm sao để con đi học được nữa. Thế là con cầu từ cái lúc đó mà cho đến cái lúc mà con lấy được đồ là con lạy được đồ rồi. Con lấy được đồ về mà con người con là lạnh toát hết người luôn. Tại vì lúc đó con không còn tiền nữa, bao nhiêu tiền là con dồn hết vào trong đấy. Thì con tin thuốc vào Chúa, con tin hát vào Chúa nên là con rất là tin. Thì khi mà con đã nhận được rồi là con cực kỳ tin vào Chúa. Tại vì trước giờ là con chỉ đi Phật thôi, con không đi tin Chúa. Thế xong bắt đầu là bao nhiêu học hành của con là ok hết. Thế xong cái lúc con đến cái tháng đó là con phải trả nợ rất là nhiều tiền. Con trả hết mấy chục triệu mà bây giờ con không biết làm gì để con có tiền trả. Tại vì con đang trong cái giai đoạn gần Tết thì cũng ít khách nữa. Thế con lại cầu xin Chúa, con cứ đứng ở ngoài đường con cứ cầu xin. Thế mà cuối cùng con vẫn trang trải được cái số tiền mà con phải chi trả. Thế là mấy cái công việc Chúa có phạt con 1 lần đến 2 lần. Thì có 1 lần con đi Sài Gòn, con biết là con bị làm sai nên Chúa phạt con. Thì con nói là Chúa ơi, Chúa phạt con nhẹ nhẹ thôi. Thế là Chúa cũng phạt con nhẹ thật. 2 tiếng đồng hồ cho con đi vòng vòng ở Sài Gòn mà con không biết đường nào đi ra cả. Cứ đi hoài mà không biết đường nào đi ra. Thế xong bảo Chúa ơi, Chúa phạt con như thế được rồi, giờ Chúa chỉ cho con đường đi đi. Thế là mới nói xong cái có cái anh kia bảo đi đi, anh dắt cho đi. Thế là anh dắt cho tới cái đường đi luôn. Đó là con rất là tin vào Chúa. Mà bất cứ cái chuyện gì vậy, con chỉ cầu xin Chúa ơi giúp con với lại Chúa giúp con. Thế là Chúa giúp con. Con chỉ cầu biết cầu thế thôi, chứ con cũng chẳng biết cầu như thế nào cả.
Hallelujah. Một người ngoại đạo cầu như vậy, đã người Công giáo mình đã cầu được như vậy chưa? Chưa chắc đâu. Đó là sự tín thác, sự kết hợp với Chúa. Mà trong sự tín thác, kiên trì trong thử thách, Chúa thử thách cô ấy nhiều ấy. Và Chúa cho chúng ta thấy rõ thưởng phạt công minh chứ. Một người ngoại đạo mà họ tin vào sự thưởng phạt công minh của Thiên Chúa, còn người Công giáo mình có tin vào đó hay không? Làm sao con biết được giáo điểm Tin Mừng? Hôm nay con đến đây, con đã đến cầu nguyện 3 lần mà, và hôm nay con đến đây con làm chứng.
Dạ, thật sự ra là hôm nay từ trước nhà con bận việc lắm. Hôm nay là con quyết, có rất là nhiều người rủ con là hôm nay ở nhà đi chơi rồi đi nhậu, giờ con nói không, hôm nay không đi. Thì hôm nay là từ một mình, khi nào con lên đây là con đều chở bạn đi cả. Nhưng mà hôm nay tự nhiên con cứ đi một mình lên đây. Mà con không nghĩ là ngày hôm nay cha lại bảo con lên làm chứng. Tại vì con cũng có rất là nhiều ơn rồi. Cái một ơn nữa đó là hôm mà rồi con trai của con nó bị sốt. Sốt nguyên cả một đêm con không ngủ, con cứ cho nó uống thuốc mà nó vẫn không sốt. Thế con cứ nhắn tin cho cha bao nhiêu lần nhưng mà cha vẫn không trả lời. Chưa bao giờ cha trả lời cho con một tin nhắn nào cả. Nhưng mà không hiểu sao bữa đó con chỉ cầu là cha, Chúa ơi con lạy Chúa cho con của con nó hết bệnh, hết sốt. Tại vì khi mà con của con nó sốt là con không ngủ được. Cả nguyên đêm luôn con không ngủ được đâu. Nhưng mà đến ngày hôm sau là con nó không hề có một bệnh gì nữa hết. Nó hết sạch luôn. Con đứng ở đây là con thề là con không bao giờ con nói sai nửa lời nào hết. Những cái lời con nói ra là đều là sự thật.
Có thì nói, không thì nói, thêm điều bị đặt là bởi. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa thứ năm 31 tháng 5. Con đến đây nha, để làm chứng, để dâng hoa kính đức mẹ. Rồi mời con.
Con chào cha, con chào công đoàn.
Con ở ngoài Bắc, xã Đồng Phú, huyện Trương Mỹ, tỉnh Hà Tây ạ. Rồi hôm nay con có vào đây là hai mẹ con nhà con, và hôm nay là ngày thứ tư.
Được ơn gì?
Con được ơn của vợ chồng con là hai vợ chồng đều đau xương cốt, dạ dày, đau lưng. Thế nhưng mà con mùng 8 Tết con vào đây, con cầu nguyện một lần đầu tiên là con về con được nhận nhiều ơn của Chúa lắm. À, về giờ vợ chồng chồng con cũng khỏi bệnh, mà con cũng khỏi bệnh ạ, và con của con cũng khỏi bệnh, và con đi bệnh viện Bạch Mai người ta bảo con là chị chỉ cần từ 5 cân đổ xuống thôi, cần cầm nhiều lên là chị không cầm được, mà người ta xét đoán cho con là bị tê tứ chi ạ. Thế nhưng bây giờ từ hôm Tết bây giờ con không phải dùng thuốc gì nữa đâu. Thế là con cảm ơn Chúa, hôm nay con vào con đưa con vào đây. Con nhà con là bảo là mẹ hè cho con đi nghỉ mát, thì con bảo được, hè mẹ cho hai đứa con đi vào Cha Long nghỉ mát trong đấy sướng lắm. Con hôm nay con cho hai đứa con của con đi ạ.
Chồng con?
Chồng con là người ngoại đạo. Con
chồng ngoại đạo. Vâng. Rồi sống hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc.
Rất hạnh phúc trẻ. Chồng con già hơn con 9 tuổi. Thế nhưng mà chồng con rất chiều con và con rất hiểu chồng con ạ. Chứ không hay cãi nhau, không chửi nhau. Chị dâu bên cạnh thì hay nói nhau, anh hay nói nhau, nhưng mà vợ chồng con thì không hay nói nhau đâu.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nha. Và đây là cái móc khóa cho đứa con bé của con đi nghỉ mát ở đâu không chỗ, mà đến ngay giáo điểm tin mừng nóng chết này đi mà nghỉ mát. Bé lên đây con, đây nghỉ mát con. Lên đây nghỉ mát. Tưởng mẹ dắt đi Sapa, đi bảo đi Đà Lạt, đi Bản Na, Bản Néo gì mà nghỉ mát, chứ lên giáo điểm tin mừng nghỉ mát. Đây cho tặng con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con là cha và cũng đoàn. Con tên là Hoàng Thị Nhung, con 14 tuổi ạ.
Rồi con lên nghỉ mát thấy mát không?
Con nắng nhưng mà con vui.
Hallelujah. Đó, có thì nó có, không nói không. Có nhiều khi con nghỉ mát không? Dạ thì ra mát, mồ hôi mồ kê toát ra mà vẫn thư cha mát. Thì ra con nóng nhưng mà con vui. Nóng nhưng mà
vui.
Giáo điểm tin mừng nóng nhưng mà
vui,
vui thì giơ cái quạt lên. Giáo điểm tin mừng nóng nhưng mà
vui.
Giáo điểm tin mừng nghèo nhưng mà
vui.
Giáo điểm tin mừng vừa đông mà vừa
vui.
Giáo điểm tin mừng lúc nào cũng
vui.
Đấy, sướng không? Sướng không?
Đó.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta... Con đâu có hả? Con có không? Có. Con có không? Làm chứng hả? Rồi, lên đây. Đây, cầm, cầm. Rồi, con được ơn gì chia, vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con là Maria Bảo Trân. Con thì mọi khi thì từ nhỏ đến lớn thì con được Đức Mẹ chỉ bảo thì con cũng có đọc Kinh Mân Côi mỗi buổi tối. Nhưng mà lòng thương xót thì con mới đọc cách đây khoảng một năm trước thôi. Tại vì con lập gia đình năm con 21 tuổi. Thì trong cuộc sống gia đình thì con thì cũng hơi ăn chơi quậy phá.
Ai ăn chơi?
Con.
Tôi tưởng là chồng con ăn chơi quậy phá chứ mà vợ ăn chơi quậy phá. Rồi, rồi chuyện gì xảy ra con?
Nhưng mà chồng con thì cũng bao dung với lại hay tha thứ. Nhưng mà cái lần mà thứ ba con quậy là cách đây hơn một năm. Thì nói chung là chồng con chắc cũng không chịu nổi con nữa, nên quyết định là sẽ ly dị với con. Thì trong cái lúc đó thì con không biết làm sao, tại vì cái lúc đó là con nói như thế nào mà chồng con rất là cứng lòng. Thì con mới cầu xin con, tại vì mỗi lần con buồn thì con cũng hay chạy đến Đức Mẹ. Thì cái lần đó con mới nói với Chúa là nếu như mà bây giờ Chúa giúp con thì con sẽ chừa bỏ mọi tội lỗi, và mỗi ngày con sẽ đọc Kinh Lòng Thương Xót của Chúa. Thì con đầu tiên thì Chúa cũng không có nhận lời con liền, tại vì con thấy chồng con vẫn rất là kiên quyết. Thì sau 3 tháng ly thân á, thì giống như là chồng con cũng suy nghĩ lại, rồi chồng con cũng tha thứ cho con, và tới bây giờ thì cuộc sống gia đình vợ chồng con vẫn êm ấm.
Hallelujah. Marlene, hallelujah. Marlene, hallelujah. Còn chồng con có đạo không?
Dạ, chồng con là người ngoại đạo.
Chồng ngoại đạo, vợ có đạo, vợ ăn chơi. Chồng tha thứ, ta thấy tuyệt vời không? Thấy lòng thương xót Chúa tuyệt vời không? Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly, mà có khi tự con người phân ly bởi cái tội lỗi của mình. Nhưng may quán thay, cô ấy biết đến lòng Chúa thương xót, cô ấy quay trở về, gọi là quá tam ba bận. quá tầm ba bận, và người chồng đã tha thứ đón nhận người vợ của mình. Và hôm nay cô ấy, đây là một cái ơn rất lớn thưa anh chị em, và cha cũng phải rất cảm phục Bảo Trân, vì không có dễ dàng gì một người lên đây, một người vợ mà lên đây dám nói rằng con ăn chơi quậy phá chứ không phải chồng con. Cha cứ nghĩ rằng con nói là chồng con ăn chơi quậy phá, nhưng nó bảo rằng nó ăn chơi quậy phá và chồng nó là người tha thứ, nó là người công giáo, chồng nó là người không công giáo, mà hai vợ chồng bây giờ sống rất hạnh phúc bên nhau. Và làm sao mà Trân biết đứng lòng Chúa thương xót ở đây, và Trân đến cầu nguyện để Trân quay trở về. Trân ăn chơi như vậy là bao nhiêu năm?
Con thì không có ăn chơi thường xuyên, chỉ là lâu lâu con làm một trận thôi.
Cái đó còn quá chết. Nó không ăn chơi thường xuyên mà lâu lâu là một trận. Này con cũng không có mưa, nhưng giáo điểm không có mưa, lâu lâu có cơn bão sóng thần thôi. Mưa rải rác, mưa rào rải rác, với lại sóng thần cái nào nguy hiểm. Đây nó không ăn chơi, nó chỉ lâu lâu làm một trận thôi. Rồi làm sao mà Trân biết trao điểm tin mừng mà Trân quay về với Chúa?
Dạ thì tại vì con từ nhỏ thì ba mẹ thì cũng nhà con có đạo, nhưng mà ba mẹ con thì không có ép con đi lễ hay là bắt con đi học hết. Nhưng mà giống như là ơn của Đức Mẹ soi sáng á, thì từ lúc mà 10 tuổi á, là con đã biết cầu nguyện với Đức Mẹ rồi. Thì con biết cha từ khi mà cha còn ở bên Chí Hòa á. Nhưng mà tại vì nhà con cũng gần đây, nhà con ở nhà Bè nên
con nhà Bè.
Dạ. Nên khi mà cha về đây thì con cũng biết, nên con tự đến đây thôi. Với lại lúc đó là do con tuyệt vọng quá, mình buồn quá, nên con đi đến cha giống như là để cho mình giải tỏa được những cái nỗi buồn của mình vậy đó. Nên con tự tìm đến đây.
Thưa anh chị em, trong lúc bà cô ấy tuyệt vọng nhất thì là lúc bà cô ấy tìm đến đây. Cha hết rồi, chả còn gì hết, đây cho tặng con cái quạt. Chứng 31 tháng 5 nhớ đến đây dâng hoa cho Đức Mẹ nha. Đây cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là chàng chuỗi mình coi Chúa lòng thương xót, rồi Chúa chúc lành cho Trân nha. Thưa anh chị em, chúng ta lắng động lại một chút, và hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các gia đình. Cầu nguyện cho các gia đình, vì rất nhiều gia đình ngày hôm nay đang sống trong cảnh rạn nứt, đổ vỡ, ly thân, ly dị. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay, gia đình sống với nhau mà như hỏa ngục. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay, vợ chồng đã chia tay nhau. Ta cầu nguyện cho các gia đình. Bài hát cầu nguyện cho các gia đình, cầu nguyện cho chính gia đình của mình, và cầu nguyện cho những gia đình đang bên bờ vực thẳm của rạn nứt, đổ vỡ, ly thân, ly dị. Xin cho họ hàn gắn lại được với nhau, xin cho họ được yêu thương nhau, xin cho họ được mãi mãi giữ lời thề chung thủy với nhau cho đến hơi thở cuối cùng. Đặc tính hôn nhân công giáo là một vợ một chồng chung thủy với nhau cho đến chết. Mời anh chị em mở cây quạt lên. Anh chị em vừa hát vừa làm theo cửa điệu với tất cả tâm tình đời cầu cho các gia đình. Cầm cây quạt nhìn lên, hạ xuống, cầm nhìn lên. tình